This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Dallas, Sài Gòn 1600 AM. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình luật di trú tai nạn xe cộ cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này, nếu như quý vị có những thắc mắc nào về di trú, nhập tịch hay bị tai nạn xe cộ, tàu thuyền cần luật sư giải đáp, xin gọi ngay vào chương trình thưa quý vị. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa quý vị, văn phòng của luật sư Cao có tại hai nơi. Địa chỉ đầu tiên là ở Asia Times Square. Số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Và chi nhánh thứ hai là ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại 214-703-0903. 214-703-0903. Ngoài ra thì luật sư còn có văn phòng ở Houston thưa quý vị. Dạ vâng, Thanh Huyền một lần nữa rất là cảm ơn luật sư trong chương trình ngày hôm nay. Xin được phép gửi lời chào đến luật sư, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael trước nhất xin chào Thanh Huyền. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, không biết là trong tuần vừa qua thì công việc của luật sư như thế nào ạ?
Dạ vâng, công việc thì bình thường Thanh Huyền, nhưng mà một cái vấn đề là liên quan tới di trú thì là chắc là quý vị biết là tuần vừa rồi Tổng thống Donald Trump là chính thức làm Tổng thống. Thì vừa mấy ngày qua là rất là nhiều chuyện đã ảnh hưởng tới về cái vấn đề di trú, nhất là cho những người ở đây bắt đầu phát Thanh Huyền, rất có thể là nguy hiểm. Trong cái tình trạng hiện tại thì nếu mà mình ở đây bắt đầu phát thì có thể là bị ảnh hưởng, có thể là bên chính phủ hiện tại người ta sẽ làm cho khó cho mình. Còn cái vấn đề mà cho những người ở đây hợp pháp thì Michael cũng khuyên cho những người mà ví dụ như là qua đây định cư này kia vân vân thì hiện tại thì chưa ảnh hưởng gì, nhưng mà còn nếu mà có gì mới thì Michael sẽ báo cho biết liền. Dạ vâng, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa xin được Thanh Huyền được phép nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110 một lần nữa. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về di trú, nhập tịch hay bị tai nạn xe cộ, tàu thuyền cần đến luật sư Michael Cao giải đáp, xin hãy gọi ngay vào chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với luật sư, thưa luật sư.
Dạ vâng, thì một lần nữa như Thanh Huyền nói thì quý vị nào có thắc mắc về vấn đề câu hỏi về di trú thì cứ hỏi. Xem một cái vấn đề nữa thì cái visa bulletin cho tháng 2 nó cũng ra cách đây cũng 2 tuần. Nếu mọi gì cần hỏi về những ngày giải quyết thì Michael sẵn sàng trả lời. Dạ.
Dạ vâng, không biết là trong chương trình này thì luật sư có những gì luật sư muốn gửi đến cho quý vị cũng giống như là chia sẻ đến cho quý vị không, thưa luật sư?
Dạ vâng, về cái phần mà luật di trú, thêm một điều khuyên nữa, Michael biết là tháng rồi Michael đã báo cho cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều về cái vấn đề mà chi phí lên. Ngoài cái vấn đề chi phí lên, nó cũng thêm một cái vấn đề nữa là hiện tại những cái đơn của sở di trú rất là nhiều đơn mới nha, rất là nhiều đơn mới. Người ta không có giữ cái mẫu cũ nữa, và hơn nữa nếu mà mình gửi cái mẫu cũ thì không bao lâu nữa, trong vòng một tháng nếu mà mình gửi cái mẫu cũ thì người ta sẽ không nhận mẫu cũ mà người ta sẽ trả lại hồ sơ. Mà cầu khuyên cho quý vị nào mà sắp nộp đơn bảo lãnh thân nhân, đơn I-130, đơn vị đương thẻ xanh, đơn thi quốc tịch, vân 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 vân, rất là nhiều đơn mới, thì mà cầu khuyên nếu mà muốn điền đơn nộp vô đó thì nên lên trang mạng của sở di trú uscis.gov. cái trang mạng đó thì đương nhiên là lúc nào nó cũng có cái đơn mới nhất, download cái đơn đó lưu lại rồi lúc đó mới điền rồi nộp, gửi nộp đi. Nếu mà mình dùng cái đơn cũ mà mình đã lưu lại ở đâu đó mà mình sử dụng để điền ra để nộp đến sở di trú, nhiều khi người ta không nhận cái đơn cũ và người ta trả lại hồ sơ.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào cần được luật sư giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với luật sư.
Dạ vâng, Thanh Huyền thêm một cái thông tin nữa là cái chương trình EB5 Michael Thường nhắc tới là cái chương trình mà đầu tư 500.000 tạo 10 công việc. Rất là nhiều người của trong cộng đồng Việt Nam của mình, trong nhất là bên Việt Nam muốn đưa gia đình qua mà không có, nói chung là không có người thân nhân đứng đây bảo lãnh xây dựng gia đình, thì người ta chỉ có vợ chồng với đứa nhỏ. Thì rất là nhiều người đã đi theo cái chương trình này, thì theo cái chương trình này, theo Michael dự định trong mấy ngày tới, trong mấy tháng tới sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi. Cách đây 2 tuần, Sở Y Chú đã ra một cái thông tin mới đề nghị là thay đổi cái mức đầu tư từ 500.000 lên tới 1.350.000. Đây là chỉ có sự đề nghị thôi, người ta sẽ xin ý kiến 3 tháng tới, nghĩa là từ 12 tháng 1 cho tới 11 tháng 4. Trong cái giai đoạn 3 tháng này thì người ta sẽ xin ý kiến của những trung tâm vùng, những công ty Regional Center, những văn phòng luật sư, những người mà liên quan tới chương trình gọi là stakeholder, thì người ta sẽ ra đề nghị ý kiến là lý do tại sao mà nên giảm cái giá xuống, lý do tại sao mà làm cho cái này cái kia dễ hơn, khó hơn, vân vân. Thì mình sẽ ra cái sự đề nghị, rồi sau 11 tháng 4 thì rất có thể là người ta sẽ áp dụng những cái thay đổi mới, và sau đó gần tháng ngày tháng thì người ta sẽ ra cái rule, cái luật mới liên quan tới cái mức đầu tư này kia vân vân, liên quan tới chương trình EB5. Một lần nữa, trong cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Rất có thể là cuối tháng 2 này Michael sẽ có cơ hội về Việt Nam làm việc với những người khách hàng ở bên Việt Nam về cái vấn đề về chương trình này, vân vân. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, có vẻ như ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đang bận rộn để sắm sửa cho mùa Tết, thưa luật sư. Dạ vâng, không biết là trong mùa Tết này thì luật sư có những dự định kế hoạch nào không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Tết thì văn phòng sẽ đóng cửa thứ hai nha, Thanh Huyền. Cho quý vị nào mà nếu mà liên lạc với bên văn phòng thì thứ hai tuần tới văn phòng sẽ đóng cửa. Và chúng có trong dịp này luôn, thì tại vì cuối tuần đã Tết rồi thì có mấy điều. Thứ nhất là Michael xin chúc anh em ở bên đài, ở bên ngành 600 AM Radio Southern Dallas, chúc quý vị của đài Radio Southern Dallas năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý, làm ăn phát tài. Dạ vâng.
Dạ vâng, Thanh Huyền cũng xin được chúc luật sư. Thanh Huyền tính để cuối giờ thì chúc luật sư, mà thôi bây giờ chúc luật sư luôn. Dạ vâng, chúc luật sư công việc của luật sư luôn luôn là thuận lợi, luôn luôn suôn sẻ, làm ăn phát đạt cho luật sư nha. Và cũng như là sức khỏe là một điều rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Dạ vâng. Xin được phép mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin chào biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư thưa anh.
Mình là Hùng ở Garland, Texas Garland. Chào luật sư, là chào. Mình có câu hỏi là mình có thể xanh mình đi về Việt Nam được, mình được phép đi về Việt Nam được bao lâu?
Michael khuyên nha, nó không có luật chính xác, okay. Nhưng mà Michael khuyên cho những người thường trú nhân, thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm là một nha, nói chung là thẻ xanh. Nếu mà rời khỏi nước Mỹ thì tốt nhất là đừng có đi trên 6 tháng một chuyến, okay. Đi 5 tháng, đi 4 tháng cũng được, nhưng mà đừng đi trên 6 tháng. Nếu mà phải đi trên 6 tháng thì cũng được đi, nhưng mà đôi khi vô Mỹ lại thì nó cũng hơi khó, nhiều khi nó làm khó dễ mình chút xíu. Nhưng vẫn vô được bình thường, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng tới cái sự mà vô quốc tịch vài ba năm sau khi mà mình đủ điều kiện vô quốc tịch. Thì mà cô khuyên đó là nếu mà đi được thì dưới 6 tháng, mà nếu mà đi trên 6 tháng thì bằng giá nào cũng đi dưới 1 năm. Một người thẻ xanh không đi nên trên 1 năm. Trên 1 năm là có vấn đề lớn.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào.
Không à?
Dạ đúng rồi, xin mời anh ạ.
Dạ, em tên Phúc, em có một câu hỏi với luật sư là em rước mẹ em qua năm ngoái, mà cái thẻ xanh của tụi Immigration nó gửi cái nhà thì nó bị mất. Đó, thì hôm tháng 6 này là nó có gửi một cái giấy đi lăn tay, thì tháng 6 em dắt mẹ em đi lăn tay, mà tới bây giờ nó chưa có một cái giấy tờ gì nó gửi về nhà hết, thì em phải làm sao?
Nhưng mà mẹ là phỏng vấn là lãnh sự Việt Nam đúng không anh?
Dạ, mẹ em qua đây rồi, nó mới gửi bên này xong xuôi hết rồi,
Nhưng mà Phật vẫn là lãnh sự ở bên Việt Nam đúng không?
Dạ dạ.
Mà qua tới đây là nó nói là nó gửi tài sản gì mà làm ạ?
Dạ. Thì em có gọi lên
cái đơn
đó rồi.
Anh có điền cái đơn anh có điền cái đơn Y-90 đúng không? I-90 gửi lên sĩ chú.
Dạ, không, em gọi trực tiếp lên Immigration rồi, của Immigration nó gửi cái giấy để đi lăn tài. Thì nó nói chương trình này là bị mất nên không có cần cái gì hết, chỉ có đi lăn tài lại thôi. Chỉ có đi lăn tài lại nó tháng 6 mà tới giờ chưa thấy gì hết.
Từ tới tháng 6 tới giờ?
Dạ.
Wow, chắc có thể là anh phải điền cái đơn I-90 anh ơi, Y-90 á. Ok.
Dạ.
Cái đơn đó là cái đơn sử dụng để xin thay thế cái thẻ xanh bị mất, chưa gửi tới hoặc là bị xé dách cái gì đó, một vấn một cái lý do nào đó. Anh nên điền cái đơn đó renew đi anh ơi, chứ nhiều khi mà không có cái đơn đó mà sở chú nó nói vậy. Cái nhiều khi nó cũng không có đâu tới đâu mà nó cũng chặn gửi cái thẻ xanh đó. Hoặc là anh xin cái hàng InfoPass lên sở chú Dallas ở bên Irving á. Hỏi nó về cái vấn đề tài sinh là bây giờ nó tới đâu, bên sở di trú đó, địa phương Dallas á, bên Irving á, là người ta sẽ biết. Dạ. anh hẹn InfoPass lên đó. Dạ.
Em có số social của mẹ rồi, em có số island number của mẹ, cái số thẻ xanh á.
Có dạ, hiểu. Mà số a number đúng không, nhưng mà một lần nữa không có thẻ xanh, mà không có thẻ xanh là không là có vấn đề anh ơi, là tại mà mốt ví dụ phải đi Việt Nam bây giờ nó không có thẻ xanh khó xử lắm. Ok. Khi mà vô hải quan á thì hải quan nó bấm cái hộ chiếu của mẹ anh rồi là ok rồi, là thường chứng nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cần một cái thẻ xanh cầm trong tay cho người mình anh. À, cái đó nó quan trọng lắm anh. À, mà cậu khuyên hàng InfoPass, còn nếu không điền luôn cái đơn I-9 đi nộp là như vậy.
Dạ, dạ, I-9 đi. Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Dạ, dạ vâng, dạ. Xin cảm ơn anh đã gọi vào chương trình rất là nhiều. Số điện thoại một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Luật Di trú tại đàn xe cổ cùng với luật sư Mai Cổ Cao thưa quý vị. Dạ vâng, nếu như quý vị có những thắc mắc nào về di trú, nhập tịch hay là bị tai nạn xe cộ tàu thuyền cần được cho luật sư giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào một lần nữa 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, xin được trở lại với luật sư, thưa luật sư.
À, dạ vâng, thì giống như là cái anh hồi nãy Michael đang suy nghĩ là cái vấn đề không biết lý do tại sao ảnh liên là cái số 800 của sở di trú mà người ta nói là xin lăn tay, mà người ta cũng lăn tay nhưng mà không có một cái đơn nào hết. Dạ, yeah, chắc anh nên hẹn cái InfoPass thành được. Dạ.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ, yeah, hello anh.
Tôi có được chưa?
Dạ vâng, đúng yeah, rồi hello đấy anh. À. Xin mời ạ. À.
Có phải tôi không?
Dạ, dạ đúng
vâng,
anh.
Dạ vâng, đúng rồi, xin mời ạ. À. Xin mời cho biết quý vâng, mời đã có hỏi ạ. À.
Dạ vâng, tôi tên là Thủy Arlington, có câu hỏi như thế này. Tôi dạy học ở một cái trường tiểu học gần đây thôi, ở trường Arlington đây. Xong rồi có mấy đứa nó lại sang đây nó du học mà nó mới có 14 tuổi thôi. Vậy tôi muốn adapt nó có được không? Hay là
okay.
Người nào nó muốn adapt nó, tức là trở thành người con nuôi ở bên này để rồi trở thành thường trú có được không? Cái đứa ấy nó là đứa
du học. Yeah, nó có hai bước nha anh. Nó có hai bước. Cái câu hỏi đầu tiên đó là xin làm ba nuôi, con nuôi được không? Cái câu trả lời là đương nhiên là được, luật pháp nó cho. Nếu mà mình làm thủ tục giấy tờ đúng, bên ba má bên kia ký, bên kia vân vân, bên này làm home study vân vân, làm theo đúng thủ tục của địa phương, của tòa án quận, ví dụ như là Sharon hay Dallas, ông tòa ông ký, chánh án ông ký thì là ok liền. Tuy nhiên cái luật của sở di trú là một cái vấn đề khác nha, một vấn đề rất là khó để ba nuôi đứng ra bảo lãnh cho con nuôi xin vô thường chứng nhân. Ok, cái chuyện nó khó lắm. Michael khuyên trước khi nộp cái thủ tục xin con nuôi mà ngoài tòa nha, mình nên suy nghĩ lại là tại nếu mà xin thẻ xanh mà xin không được, ok, thì là cái vấn đề mà xin con nuôi thì nó không có ý nghĩa, nó vô ích, thì đừng mình nên rất là cẩn thận. Michael khuyên kiếm một người mà luật sư chuyên về xin con nuôi nha. Đúng là bên văn phòng của Michael cũng không nhận những cái hồ sơ mà bảo lãnh định cư theo cái diện mà ba nuôi bảo lãnh như con nuôi, má nuôi bảo lãnh như con nuôi vân vân. Nó rất là khó nên nó không có đơn giản anh.
Vậy tôi lặp lại nhá. Vậy tức là xin nhận cái đứa học nhỏ đó làm con nuôi thì chuyện dễ. Thế nhưng mà sau một thời gian đó mà để trở thành thường trú thì lại là một vấn đề chưa chắc đã dễ, có phải không?
Chính xác, anh nói vậy là đúng. Cái lý do là di trú thì rất là khó lấy thẻ xanh căn cứ theo con nuôi. Còn cái vấn đề tòa án chánh án mà xin con nuôi trên giấy tờ mà làm ba nuôi thì cái chuyện đó nói chung là biết sao mình làm đúng thì là nó cũng đơn giản vậy.
Vâng, xin cảm ơn luật sư nhiều. Dạ vâng, vâng.
Dạ, dạ, không chị. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin hỏi tại em không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Xin chị biết quý danh thưa chị.
Dạ, chào chị. Chào luật sư, em tên Katie. Em có câu hỏi là có một người bạn, không biết gì cái lý do mà không thể làm giấy tờ để mơ.
Là sao? Là sao? Xin lỗi, chị nói lại. Chị Katie nói lại.
Có một người bạn. Dạ, em có một người bạn mà em không hiểu lý do tại sao mà nó không mời được người thân nó đi du lịch. Nhưng mà nó muốn nhờ em làm một cái giấy giống như thôi người đó đi qua du lịch thôi rồi tiền giấy tờ hay gì nó sẽ làm, nó trả hết. Nhưng mà em muốn hỏi là cái thủ tục nó như thế nào hoặc nếu mà cái người đó
mà
qua
chị...
đó mà lý do
nói là chị ý đó... ý người ta nói là chị cưới xong rồi ở lại xin tờ sen lại đúng không?
Không, không, chỉ là mời như
danh
nghĩa bạn bè.
Ồ, oh, mời bạn bè làm giấy tờ mời thôi. Dạ.
Dạ. Nhưng mà thí dụ một lý do gì đó người đó qua thì người ta trốn.
Dạ. Yeah. Giấy phép. Ờ, đó dạ, nói chị Kay đi là Michael không có hiểu hết cái câu hỏi. Nhưng mà nói chung là chị mời qua đây với cái lá thư mời gửi với người Việt Nam. Việt Nam đi phỏng vấn, cầm cái lá thư đó theo. Lãnh sự hỏi đi đâu, nói đi thăm người bạn ở bên đó, tên của chị. Thì cái câu hỏi là khi qua tới đây người ta trốn ở lại thì chị có trách nhiệm không? Thì câu trả lời là không chị ơi. Khi vấn đề mà đi du lịch, thường thường là cái chuyện mà chị mời đôi khi vô lãnh sự người ta cũng chẳng hỏi là cái lá thư là ở đâu, người ta cũng không coi đâu. Tuy nhiên là khi mà điện cái đơn DS-160, cái nội dung mà nói đi thăm nhà của chị này kia vân vân thì nó có thể ảnh hưởng chút xíu về liên quan về cái nội dung. Nhưng mà cái vấn đề mà một khi người ta qua tới đây mà người ta quyết định người ta ở lại thì nó không ảnh hưởng tới chị. Dạ. Yeah. Hello.
Dạ vâng, xin lỗi luật sư, có vẻ như đường dây điện thoại của chị KD bị gặp một chút trục trặc về vấn đề. Dạ vâng, nếu như chị vẫn có những câu hỏi muốn hỏi đến luật sư Michael Cao thì Thanh Huyền xin cảm ơn chị cũng như là những vị thính giả đang lắng nghe. Xin hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được trở lại với luật sư, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa là cái vấn đề mà hồi nãy cái Michael xin khuyên về cái hồ sơ con nuôi đó, Thanh Huyền. Một lần nữa nha, những cái thủ tục đó khó lắm về cái vấn đề mà ba má nuôi đứng ra bảo lãnh cho con nuôi. Và không những vậy, mình nên suy nghĩ cho kỹ nha. Ví dụ như trong cái trường hợp mà mình xin cái thẻ xanh không được cho bé đi, cái nguy hiểm là mai mốt bé lớn lên ở Mỹ bất hợp pháp, xong rồi biết đâu 23, 25 tuổi kiếm được vợ chồng cưới ở lại vân vân nha. Trong cái trường hợp mà bé lấy được thẻ xanh rồi một thời điểm sau, một thời gian sau lấy được cái quốc tịch Mỹ, bé không có thể quay ngược lại mà lại bà lãnh cho ba má ruột của mình ở bên Việt Nam nha. Tuy là 25 tuổi, tuy là có quốc tịch Mỹ, nhưng mà tại vì hồi nhỏ làm cái thủ tục xin con nuôi, ba má ruột đã ký cái tờ giấy xác nhận rằng là tôi bỏ đứa bé này, tôi không có là ba má ruột của bé nữa. Tôi bỏ hết những cái quyền lợi của ba má, trách nhiệm của ba má cho cái người chú ở bên Mỹ đứng ra sinh bé làm con nuôi. Bé không thể quay ngược lại, 25 tuổi cấu tịch, không thể quay ngược lại bà lãnh cho ba má ruột. Cái lý do là trên luật pháp không còn là ba má ruột nữa. Tại vì hồi nhỏ đã bỏ rồi, nói chung là đã bỏ rồi. Thì một lần nữa Michael khuyên suy nghĩ cho kỹ, nếu mà mình nghĩ làm được chắc luôn thì lúc đó làm, còn nếu mà không làm được thì đừng có làm, tại vì cái thủ tục con nuôi nó rất là khó mà chính văn phòng của Michael cũng không nhận những hồ sơ con nuôi. Dạ.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính mời chị.
Dạ chào chị, dạ chào luật sư. Dạ luật sư cho tôi hỏi thăm á là mấy tháng trước á, ông chồng tôi ổng có bị tai nạn xe cộ á. Và lỗi á là do ông chồng tôi mà sau mấy tháng sau á thì không biết sao thì bây giờ bên đó nó đưa cái thư tới là giống như là nó đòi thưa đó luật sư.
Rồi. Nhưng mà mình có bảo hiểm không?
Dạ, có bảo hiểm luật sư. Mà
ủa?
Giống như
dạ.
Không biết sao, nó đòi thưa, nhưng mà bây giờ thì tôi đưa cái lá thư đó cho bảo hiểm rồi.
Dạ.
Thì luật sư cho tôi hỏi thăm là tại vì cái xe đó đó là tôi là người đứng tên đó luật sư.
Ok.
Dạ. Như vậy tôi có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Well, đương nhiên là cái chồng của cô chắc là có lỗi, không biết có lỗi không, nói chung là giờ
ví dụ
đi là có lỗi đi nha.
Dạ.
Thì bên kia người ta hâm thư kiện thì đương nhiên là cái bảo hiểm của mình, thứ nhất là theo luật là bảo hiểm phải đứng ra bảo vệ cho mình mua bảo hiểm mà đúng không? Mình mua cái liability thì cái trách nhiệm của bên liability bên bảo hiểm phải đứng ra bảo vệ cho mình cho tới mức nào đó, cái mức của mình mua thường thường là 30, 60, 50 gì đó, ok, hoặc là 50% vân vân nha. Cái câu hỏi là chồng lái xe của vợ mà ủi người khác có lỗi thì người vợ có trách nhiệm không? Thì cái câu trả lời là vì vợ với chồng là vợ chồng ở bên Texas, thì nếu mà phải đoán á, thì có xe tuy là vợ đứng tên nhưng mà rất có thể là của chung. Okay. Community property của chung của vợ chồng. Thì cái vấn đề mà chồng đụng á, thì thứ nhất là chồng là có lỗi. Mà nếu mà thư kiện mà thua á, thì đương nhiên người ta sẽ đòi tài sản của chồng nếu mà bảo hiểm bảo vệ không đủ. Ví dụ bảo hiểm nó chỉ có bảo vệ tới 50.000, bây giờ người ta bị thương tới 200.000. Mà người ta muốn đòi tới cá nhân của chồng á, thì đương nhiên nếu mà đòi cá nhân của chồng thì đương nhiên là nó dính vào cá nhân của vợ chồng rồi đúng không? Chắc chắn là của chồng, của vợ. Nhất là cho trong cái trường hợp mà cưới lâu thì là của chung. Thì yes, nó có thể ảnh hưởng tới mình chứ là tại của chung mà. Dạ.
Dạ. Nhưng mà nếu cái trường hợp vậy, khi mà sau này mình thử ví dụ như mà có thư kiện gì á, là tôi có thể nhờ luật sư hay là như thế nào luật sư ạ?
No, cái bước đầu tiên là bảo hiểm nó sẽ bảo vệ với mình. Mà thông thường nha, 97% là khi mà bảo hiểm nó bảo vệ với mình thì thường thường người ta đòi, người ta chỉ có đòi tới cái mức tối đa của bảo hiểm thôi. Thường thường, ví dụ như mình mua 30-60 đi, hay là mình mua 50% đi, 50%, 50 một người, 100 per accident nha. Thì nếu mà người ta lấy được 50 cho mỗi người rồi thì người ta đủ, chứ người ta không có, hiếm lắm mà người ta mới kiếm mình để kiện thêm. Ngoài trừ là người ta bị thương quá nặng, gãy xương sườn hay gì đó. Ok. Còn ngoài cái đó ra thì thông thường là bảo hiểm với mình, bảo vệ cho mình đi trước nhất. Mà nếu mà ngoài cái đó ra mà bảo vệ không đủ nữa, thì lúc đó mình nên suy nghĩ lại là mình nên có cần kiếm thêm sư hay không. Dạ.
Dạ, dạ. Như vậy là chắc cũng còn một thời gian cũng khá lâu hơn.
Còn lâu. Nói chung là người ta bị thương rồi, người ta còn chữa rồi này kia. Đúng lắm, bên bảo hiểm như là bên luật sư bên kia rồi, còn qua lại này kia nhiều lắm cô. Chắc là còn lâu lắm, không có vấn đề đâu. Dạ.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa xin cho phép Thanh Huyền nhắc lại 8178994110, 8178994110. Quý vị có những thắc mắc vào về di trú nhập tịch hay là bị tai nạn xe cộ tàu thuyền cần đến luật sư giải đáp thì xin hãy gọi ngay vào chương trình. Một lần nữa 8178994110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì không biết là một cái thời gian mà để giải quyết một cái hồ sơ xin thị thực là bao lâu thưa luật sư?
Dạ, ăn thua cái hồ sơ Thanh Huyền, nhưng mà thông thường là nếu mà trực tiếp, nghĩa là những cái hồ sơ ưu tiên, ví dụ như là vợ chồng, quốc tịch mà lẫn nhau thì thường thường có 1 năm thôi. Có 1 năm, tuy nhiên là anh chị em cái trong căn cứ theo Visa Bulletin thì nó rất là lâu. Anh chị em thì 13-14 năm, ba má quốc tịch bà lẫn như con có gia đình thì cũng 12-3 năm, 11 năm. Bà má bà lãnh nhờ con không có gia đình 7-8 năm, và cuối cùng là thẻ xanh bà lãnh như thân nhân, bà lãnh như vợ chồng có 2 năm, nó cũng khá lâu. Nhưng mà một lần nữa ăn thua là ai bà lãnh cho ai. Dạ.
Dạ vâng, nếu mà con cái bà lãnh cho cha mẹ thì sao thưa? Thì sao thưa luật sư?
Con cái thì thứ nhất là con phải có quốc tịch, thứ nhì là phải trên 21, với bà lãnh định cư được cho ba má. Ok, ba một hồ sơ, má một hồ sơ. Thì thường thường hồ sơ đó rất là lạ. Hồ sơ đó là hồ sơ ưu tiên là immediate relative. Thì thường thường là có 1 năm đi phỏng vấn thôi, phỏng vấn ở Việt Nam. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin chị biết quý nhân ạ.
Tôi tên là Trang Forward, tôi hỏi thăm chút.
Dạ.
Tôi mua một cái xe trả góp. Tôi mới trả được có 2 năm mà còn 3 năm nữa cơ. Rồi tôi đụng xe thì lỗi của tôi. Xe của tôi thì mất đi rồi. Xe của người ta thì chưa biết, nhưng mà cảnh sát nó cho mỗi người một cái number, thế là xong. Giờ câu hỏi là bây giờ đến cuối tháng tôi có phải trả cái xe nó tâu đi rồi, giờ đến cuối tháng tôi có phải trả cái payment như thường lệ không, hay là chờ thế nào, Và nếu mà bảo hiểm không đủ thì giống như tôi vừa nghe thì mai mốt họ có thể sue tôi để lấy đền thêm không, vân vân.
Thì cái vấn đề mà mua bảo hiểm hay không á, thì cái đó tùy mình đúng không? Mình muốn mua thì mình tiếp tục mình mua. Nếu mà nó hết hàng rồi thì không trả nữa thì cái bảo hiểm nó hết hàng. Nào cái câu hỏi là nếu mà tôi không muốn tiếp tục mua nữa thì là bảo hiểm nó sẽ nói là cái ngày, ví dụ như ngày 1/1/2017 á, là cái ngày đụng xe, date of loss á, mà sau này tôi không đóng nữa mà cái ngày đó có bảo hiểm thì là nó ảnh hưởng không? Thì nó không ảnh hưởng, là khi mà mình giải quyết cái hồ sơ thì cái câu hỏi rằng là trong cái ngày đụng xe, cái giờ, cái thời điểm đụng xe thì là cái người đó có mua bảo hiểm hay không? Nếu mà câu trả lời là yes thì bảo hiểm đó sẽ trách nhiệm cho cái accident đó. Nếu mà 2 ngày sau mình không đóng bảo hiểm nữa nó cũng vẫn không ảnh hưởng hồ sơ, là tại trong cái ngày đụng xe là có bảo hiểm.
Yeah. Bảo hiểm thì vẫn còn, nhưng mà cái payment cho cái xe hàng tháng á.
Ok, là cái payment cái xe là một cái vấn đề khác nha. Ăn thua là mình có bảo hiểm hay không? Về cái vấn ăn thua là mình có bảo hiểm collision hay không, mình có bảo hiểm để bảo vệ cho chiếc xe không? Thường thường khi mà mình chiếu nợ ngân hàng,
khi mình mua trả góp,
đương nhiên
nhà băng nó cầm cái bảo hiểm, nó bắt mình mua bảo hiểm rồi, tôi có bảo hiểm để cover both way.
Dạ vâng.
Vậy thì cái câu giờ khi đụng xe rồi thì có phải trả cái payment mỗi tháng cho cái xe hay không?
Thì cái câu hỏi là khi mà collision, nó mình áp dụng cái collision thì là ngân hàng nó có lấy lại đủ cho cái trị giá của cái xe hay không? Ví dụ như anh còn thiếu 16.000 đô, đúng không? Mà bây giờ bên kia nó đền, hay là bên mình nó đền, nó định giá là ở xe này còn có 15.000, nó đền 15 thôi. Còn thiếu, nếu mà còn thiếu á, rất có thể ngân hàng nó vẫn đòi mình thêm. Nhưng mà một lần nữa là cái vấn đề là cái collision á, khi mà nó đền cái xe đó, nó có đền đủ hay không? Mà nếu đền đủ rồi thì anh đâu cần trả nữa anh.
Tôi hiểu, đền đủ cái nợ. Đó là sau khi settle down rồi. Nhưng mà right now...
Ngay bây giờ nè, ngay bây giờ là khi mà đụng xe... Là nếu mà anh có collision là trong vòng dài 3 ngày là nó định giá cái xe liền, là một là sửa được, hai là total. Mà nếu mà total rồi cho không bao lâu đâu là nó sẽ cấp cái check. Thứ nhất là nó trả cho bên ngân hàng trước. Ok, sau đó rồi nếu mà còn dư lại thì nó mới trả cho anh. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, xin phải tôi mà.
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin chị biết quý danh và
dạ, câu hỏi. Chào chị và chào luật sư. Tôi có câu hỏi là tôi có một thằng em. Nó ly dị ở Việt Nam rồi. Thì nó đi qua đây, nó đi du lịch.
Okay.
Đó, mà bây giờ nó quen với một cái cô này bên đây. Đó, bây giờ là nó muốn get married hay là nó get, nó đính hôn gì đó thì nó cũng chưa tính nữa. Đó, nhưng mà bây giờ nó có hai đứa con ở Việt Nam, tức là một đứa dưới 18 tuổi và một đứa dưới 20 tuổi.
Okay.
Đó, thì xin luật sư chỉ dùng là coi như là nó đi cái diện nào để nó có thể là nó hết hai đứa con nó qua được không luật sư?
Dạ vâng, một khi mà anh có mặt ở đây, đúng không?
Dạ.
Thì là nếu mà cưới ở đây, bà lãnh ở đây á, thì mình không có một cái sự lựa chọn là bắt buộc phải làm theo cái diện vợ chồng. Tại cái đang có mặt ở Mỹ nó không có dụ fiancé, ok? Thì là chỉ có cái diện vợ chồng. Thì lúc đó với khi mà ảnh phỏng vấn xong ở đầu thì mới lấy cái thẻ xanh của ảnh, nó quay ngược lại bà lãnh cho hai đứa, một đứa là có thể là trên 21, một có thể là dưới 21. Ok. Nếu mà trên 21 thì 7 năm 8 năm, nếu mà dưới 21 thì nó cỡ gần 2 năm thì là bé sẽ qua. Cái đó là trong cái trường hợp mà ảnh ở đây, ảnh không muốn về Việt Nam phỏng vấn, cưới ở đây và phỏng vấn ở đây luôn, nộp đơn ở đây, phỏng vấn ở đây. Nào trong cái trường hợp mà ví dụ như ảnh về Việt Nam đi đi du lịch xong rồi thôi 3-4 tháng quen cái này thì quen, nhưng mà về Việt Nam vẫn về, có hai đứa con Việt Nam mà, đúng không? Thì nếu mà về Việt Nam mà mở hồ sơ để phỏng vấn ở Việt Nam thì mình có hai cách. Một á, là theo vợ chồng là vẫn có giấy kết hôn có thể làm bên này, có thể làm bên Việt Nam. Cái thứ nhì á, là nếu mà bà lãnh theo diện mà fiancé K1 thì là cái đứa dưới 21 nó sẽ ăn theo ba nó nếu mà phỏng vấn đầu ở lãnh sự. Ok. Nếu mà làm theo cái diện vợ chồng thì là cái đứa dưới 18 khi làm giấy kết hôn thì là ảnh có thể đứng ở bà lãnh, hoặc là má sau của nó có thể đứng ở bà lãnh cái đứa dưới 18 tuổi khi làm giấy kết hôn. Thì một lần nữa ăn thua là cái đường nào mình đi, nó phỏng vấn ở Việt Nam, phỏng vấn ở Mỹ. Dạ.
Tức là bây giờ là cái như là nếu mà hiện giờ nó ở đây, nếu mà nó kết hôn, tức là một cái thằng dưới 18 tuổi được đi thôi, còn cái thằng 20 tuổi không được đi, sáng được thôi.
20 tuổi chỉ có ba ruột của nó đứng là bà lãnh, ba ruột xin thẻ xanh đó. Còn má sau không bà lãnh được là tại làm giấy kết hôn sau khi bé 18 tuổi, nghĩa là bé giờ 20 tuổi rồi. Ok. mà ba ruột mà muốn bảo lãnh là phải có thẻ xanh. Ở bên Dallas hiện tại mà muốn có thẻ xanh nó cũng gần cả năm nó đi phỏng vấn. Mà nếu mà năm đi phỏng vấn thì lúc đó bé 21 tuổi rồi. Ok. Thì là nếu mà ba thẻ xanh mà bảo lãnh cho bé 21 tuổi thì nó có 7 năm. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok, vậy thì cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, bảo không chị.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Em dạ. Tên là Như.
Dạ vâng, xin mời chị.
À, chào chị, chào luật sư. Cho em hỏi là em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ em đó. Em nhận được cái giấy là đã nói cái case đó được approve rồi. Rồi bây giờ đã qua bên Visa Center đó. Rồi họ gửi cái giấy về cho em nói là em phải đóng cái fee 120. Rồi những cái đơn gì nữa tiếp theo em thấy có nhiều lắm. Bây giờ cái trường hợp của em á, là em không có đi làm. Chỉ có chồng em đi làm thôi. Thì cái trường hợp của em bây giờ phải làm sao ha luật sư ha?
Chồng có đủ không? Chồng có đủ điều kiện để co-sign không, làm đồng bảo trợ không?
Dạ đủ, mà thí dụ trong nhà băng của mình á, thì em không biết là cần phải bao nhiêu tiền để
có thể người ta căn cứ theo thu nhập. Người ta căn cứ theo thu nhập chứ okay. không có tính theo tài sản. Dạ. Thu nhập
dạ.
Thu nhập của chồng có đủ dạ. không?
Dạ đủ chị ơi, đủ luật sư.
Không có gì. Yeah, nếu mà đủ thì đương nhiên là chị là người petitioner là phải làm cái đơn 864 rồi đúng không? Mình thích không thích gì mình phải ký, là lý do là mình đứng ra bảo lãnh cho ba, bảo lãnh cho má, nhớ là hai hồ sơ đúng không?
Dạ đúng.
Khi mà đứng ra bảo lãnh thì chị phải điền cái đơn 864. Tuy nhiên nếu mà chồng là đứng ra bảo trợ, đồng bảo trợ, joint sponsor đó, thì dạ. chồng sẽ điền cái đơn 864A, household income, nhập vô cùng với của chị. Thì hai người mà nếu mà đủ cho ba má thì khỏi cần nhờ người khác nữa. Mà nếu mà trong cái trường hợp mà cả hai người nhập vô mà không đủ điều kiện, ví dụ như hai người nhập vô có 12.000 ví dụ, ok, mà không đủ cái mức 21.000, 26.000 á, thì nhờ một người khác đứng ra co-sign thôi, đứng ra đồng bảo trợ thôi. Dạ. Yeah.
Vậy là chồng em cũng làm một cái I-864A, còn em là I-864 hả luật sư?
Thông thường nó là vậy á chị, nếu mà sống chung với nhau thì nó sử dụng, nó gọi là household income, ok. Còn nếu mà nhờ một người khác ở ngoài mà người ta không sống chung với mình, thì mình phải làm hai cái đơn I-864. Là mình làm cái người ta làm một cái 864 dạ.
Dạ rồi còn cái gì cái đơn gì một đóng 120 là bây giờ em lên online đóng liền hay sao hả luật sư?
Dạ đóng ở trong cái giấy đó nó có sự hướng dẫn, ok, thì mình cứ đóng đóng lên mạng đóng theo cái phí đó. Nó có mấy cái phí giai đoạn rồi nha, cái phí 120, cái phí affidavit support là gì 300 mấy, rồi kèm theo cái mai mốt mà phỏng vấn có thẻ xanh nó có thêm một cái phí 165 thẻ xanh. Dạ.
Vậy thì bây giờ luật sư có thể một lần nữa nói cho em là bây giờ những cái gì em cần làm bây giờ không?
Bỏ đóng cái phí, xong rồi làm theo cái list. Nó gửi cái list đó, một đống checklist đó, đúng không?
Ừ,
thì mình
cho
cứ
em
làm từng cái một trong động lực.
Nhiều giấy tờ quá vậy luật sư?
Nhiều, trời, muốn bảo lãnh bao má phải nhiều chứ. Nói giỡn. bên trung tâm visa người ta đòi hỏi rất là nhiều chị ơi. À, bên này cũng phải cung cấp ví dụ như 3 năm thuế. Ví dụ giấy tờ đi làm 864 rồi 864A vân vân đúng không, rồi đóng phí. Bên Việt Nam thì phải cung cấp copy hộ chiếu, lý lịch tư pháp, hình hộ chiếu, phải cả cái này cái kia, điền cái đơn DS-260. Nó có nhiều lắm chị. Yeah.
Ở bên Việt Nam có cần phải làm gì bây giờ không luật sư?
Yes, khi mà có cái list, checklist rồi đó, thì là một nửa bên này, một nửa bên kia. Bên này là chị phải cung cấp 3 năm thuế, rồi cung cấp 864, rồi cung cấp này kia vân vân. Ở bên Việt Nam thì phải cung cấp cái ví dụ cái lý lịch tư pháp, cung cấp cái hộ chiếu, mấy tấm hình này kia vân vân, nhiều lắm, giấy tờ qua lại cũng nhiều. Dạ.
Vậy thì bên đó có nhận được giấy tờ của sở di trú Mỹ chưa hay luật sư?
Dạ không, bên trung tâm visa, bên National Visa Center là nằm dưới Bộ Ngoại giao của Mỹ, nhà State Department đó. Khi người ta làm việc đó là người ta làm việc với chị, chứ người ta không có làm việc bên Việt Nam. Chị là người đứng ra bảo lãnh petitioner, thì người ta sẽ gửi lá thư về cho chị làm việc bên chị hoặc là email của chị. Dạ.
Dạ dạ. Ok, em cảm ơn luật sư nhiều. Em dạ, bye chị Huyền với bye luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, thưa luật sư, rất tiếc là đến tới đây thì chương trình của chúng ta không còn thời gian nữa. Trước khi rời làn sóng, Thanh Huyền xin kính mời luật sư gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa bên văn phòng của Garland, của Michael trong Sagamore, 214-703-0903, ở dưới Grand Prairie trong khu Asia Town Square, 972-606-9988. Và cuối cùng, một lần nữa, cuối tuần này là Tết Nguyên Đán. Một lần nữa là Michael đã chúc rồi, thì Michael chỉ có khuyên là quý vị nào mà ăn uống, đương nhiên là sẽ ăn uống rồi, chị có khuyên là nên rất là cẩn thận nha, rất là cẩn thận. Thứ nhất là cho những người thường xuyên nhận thẻ xanh dính vào một cái vụ hình sự, ví dụ như là lái xe say rượu hay gì đó, nó rắc rối lắm. Mà cô khuyên nên cẩn thận, mà nếu mà mình đã uống nhiều quá thì có gọi Uber hay là nhờ một ai chở về. Dạ vâng, một lần nữa mà cô rất là cảm ơn Thanh Huyền. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ Michael xin chào. Chào quý vị. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn luật sư trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúc luật sư đầu năm thật là nhiều may mắn, cũng như là công việc luôn luôn thuận lợi như luật sư. Và Thanh Huyền xin được phép gặp lại luật sư trong chương trình này vào tuần sau.